Mời các bạn theo dõi tiếp tập 6 bộ tiểu thuyết Trinh thám hành động Lời Nguyền Lỗ Ban, tác giả Viên Thái Cực, diễn đọc Lưu Hà Phạm Vân. Truyện được phát hành duy nhất trên website 2vblog.com. Chương 4: Thiên Bảo hiện hình, Lỗ Nhất Khí xả thân định hung huyệt. Hồi thứ nhất, cùng quyết đấu. Tiếng động lạ là tiếng thở phì phò, khi tưởng là hơi của thú. Chỉ không rõ đó là loài thú gì, lại càng không rõ chỗ lợi hại của chúng. Chỉ nhận rõ một mối nguy hiểm ghê gớm đang xuất hiện cùng với một muông thú. Đối diện với tình trạng này, Mạc Thiên Quy chỉ biết tiếp tục trốn chạy. Tuy chân phải đã bị trọng thương, toàn thân đẫm máu, song tốc độ trốn chạy của lão vẫn rất chóng vánh. Sau lưng là khảm diện, hai bên có thú, chỉ còn cách chạy về phía trước. Song phía trước lại là một hốc lõm và chân núi, không có đường đi, chỉ có vách núi dốc ngược không thể leo lên. Có điều nơi này vẫn chưa phải là tuyệt lộ, chí ít cũng có thể dựa lưng vào vách núi mà chống trả lại đối thủ. Hơn nữa, ở trong hốc đá phạm vi tấn công của đối thủ cũng bị thu hẹp, là một vị trí tốt để ứng phó với nhiều đối thủ. Đám muông thú hai bên cũng bám theo sau Mạc Thiên Quy, tốc độ rất nhanh. Song dường như bọn chúng không vội vã tiêu diệt lão ngay, nên luôn duy trì một khoảng cách nhất định với lão. Có lẽ Mạc Thiên Quy là đối thủ mà chúng chưa hiểu rõ, nên còn thận trọng dè chừng. Khi cơ thể sắp chạm vào vách đá, Mạc Thiên Quy đột nhiên lật tay, chém ngược một kiếm. Nhát kiếm này để đề phòng đám muông thú lao tới tấn công, và khoảnh khắc lão dừng bước xoay người. Đồng thời, lão cũng muốn mượn lực của cú vung kiếm để ổn định cơ thể, đứng vững tại chỗ. Đã xoay được người lại, lúc này lão mới nhìn thấy bầy thú đang đuổi theo mình. Thân hình chúng không lớn, nhỏ hơn loài báo một chút, song đầu lại rất to. Quanh cổ có bầm lông dày xù ra, trán nhô cao như thể chiếc sừng bằng thịt, mắt như chuông đồng, miệng như chậu máu, trông rất giống sư tử đực. Chiếc đuôi của chúng tựa cán roi, móng sắc nhọn hoắt như lưỡi câu bằng thép, rất giống hổ. Lưng thon, bụng hóp, trên mình thấy thấp thoáng đốm hoa, lại giống như báo đốm. Bầy thú mà Thiên Quy nhìn thấy cũng dừng lại không đuổi nữa, chỉ vây kín xung quanh. Trong tiếng thở phì phò có xen lẫn tiếng gầm cừ khe khẽ, vừa như tiếng giống, lại giống như tiếng chó điên. Vừa giống sư tử, vừa giống hổ, vừa giống báo, vừa giống chó. Đây là loại thú gì? Mạc Thiên Quy trong lòng chấn động, đầu óc hoang mang. Thú có kỳ tướng, ắt có kỳ ác. Bị bao vây giữa bảy thú dữ quái ác, liệu có thể sống sót hay không? Hỏa có trời mới biết, mà có lẽ ông trời cũng không biết, chỉ có bảy thú kia mới biết. Bảy thú lạ kỳ thực chính là đám linh thú do báo cơ nương nương coi sóc, tam thú ngao. Báo cơ bố trí khảm thú, thường là thả báo hoặc hổ đói ở vòng ngoài cùng, còn nơi quan trọng bên trong mới thả loài tam thú ngao. Tam thú ngao kỳ thực là sản phẩm lai tạo từ 4 loài ác thú: sư tử, hổ, báo, chó ngao. Trước hết, cho hổ và sư tử giao phối, sinh ra thú lai hổ sư tử. Sau đó, cho báo đốm giao phối với chó ngao Tây Tạng, sinh ra thú lai, báo đốm, chó ngao. Cuối cùng, tiến hành lai giống giữa thú lai hổ sư tử với thú lai báo đốm chó ngao, sinh ra tam thú ngao. Đã là thú tạp giao thì thường không có khả năng sinh sản, hàng vạn lần may ra ngẫu nhiên mới có một lần thành công sinh ra được một con. Tuy nhiên, cao thủ Chu gia không hiểu từ đâu mà đã có được phương pháp lai tạo, dùng nội dược kết hợp với thuật kim thạch, cuối cùng vẫn khiến thú lai sư tử hổ với thú lai báo đốm chó ngao giao phối với nhau, sinh ra tam thú ngao. Có người dựa vào một số chứng cứ trong sách cổ nói rằng loài thú có tên là Giảo trong Sơn Hải Kinh chính là loài tam thú ngao. Đám tam thú ngao đang vây quanh Mạc Thiên Quy không vội vã tấn công ngay, một số con thậm chí còn nằm phục xuống đất. Có điều con nào cũng xương cặp mắt xanh lè hung dữ, nhìn chừng chừng vào Mạc Thiên Quy, không để lão có mảy may cơ hội đào tẩu. Một lát sau, Trong bầy Tam Thú Ngao bỗng tách ra một số con, lưng thững tiến về phía Mạc Thiên Quy. Song nó không đi thẳng, mà hết vẹo sang trái, lại nghiêng sang phải. Thân hình dán xuống đất, nhích dần từng chút một tới sát Mạc Thiên Quy. Giống thú này rất thông minh, cũng vô cùng thận trọng. Về điểm này khá giống với loài sói. Song có lẽ chúng còn điềm tĩnh hơn cả loài sói. Nếu là sói, chỉ cần ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc trên khắp cơ thể Mạc Thiên Quy, cả bầy hẳn đã lao tới sâu xé từ lâu. Song đám Tam Thú Ngao lại không như vậy. Chúng chỉ bao vây, sau đó để một con lên trước, dò la bản lĩnh của mục tiêu. Mà con thú đi dò la này lại di chuyển rất chậm rãi với quỹ đạo ngoằn ngoèo. Trạng thái này có lợi cho đột kích, cũng có lợi để né tránh kịp thời. Độ xảo quyệt chẳng khác gì loài cáo. Song thực bất ngờ, Tam Thú Ngao còn thông minh và xảo trá hơn cả tưởng tượng của Mạc Thiên Quy. Nó không bất ngờ đột kích trong quá trình di chuyển mà dừng lại ở một bên mặt tường đá rất gần chỗ Mạc Thiên Quy đang đứng. Như vậy, dù Mạc Thiên Quy cũng bất ngờ tấn công, cũng chỉ có thể đánh vào chính diện và một bên sườn. Nó còn có thể tiến lui hay tránh né đều rất thuận tiện, thậm chí còn có thể nương theo vách đá để nhảy vọt lên trên hoặc lách sang bên cạnh. Mạc Thiên Quy cảm thấy vô cùng kinh ngạc, giống súc vật kỳ quái này lại có thể suy tính kín kẽ, không thua kém gì cao thủ giang hồ. Sau khi con Tam Thú Ngao này dừng lại, trong bầy thú lại có một con nữa bước lên, cũng quanh co lượn lờ trái phải. Không cần nhìn, Mạc Thiên Quy cũng biết con thú này chắc chắn sẽ chiếm lấy vị trí phía đối diện với con thứ nhất. Sau khi chúng đã chiếm cứ được tất cả những vị trí có lợi, sẽ tiếp tục tiến về phía lão, chiếm cứ các vị trí có lợi gần hơn. Khi đó, chúng chỉ cần vươn cổ há miệng đã có thể xé xác lão ngay lập tức. Trong toàn bộ quá trình này, chỉ cần lão có bất kỳ hành động nào, những con thú đã chiếm được vị trí có lợi sẽ khống chế lão, để những con thú khác nhân cơ hội ồ ạt tấn công hoặc tiếp tục quan sát. Nhận rõ tình thế, Mạc Thiên Quy không để con thứ hai kịp chiếm lĩnh vị trí. Lão khó nhọc di chuyển bước chân, thanh kiếm trong tay nhanh như chớp lao vụt về phía con Tam Thú Ngao đầu tiên. Kiếm của Mạc Thiên Quy lưỡi rộng sông dày, song trong vẻ nặng nề lại không kém phần linh hoạt. Thế kiếm là lật tay chém ngang nên phạm vi tấn công khá rộng. Con thú có giật lùi hay lao về phía trước vẫn nằm trong phạm vi của đường kiếm. Song con Tam Thú Ngao vẫn đứng im, không lùi cũng chẳng tiến, chỉ vặn lưng một cái, nhổng thẳng thân trước dậy, đã dễ dàng né được thế kiếm chém ngang của Mạc Thiên Quy. Song Mạc Thiên Quy đã tính sẵn từ trước, chiêu thức mới sử ra một nửa lập tức biến chiêu, thế chém ngang đổi thành thế đâm ngược, mũi kiếm nhằm vào giữa cổ họng Tam Thú Ngao, đâm ngược lên trên. Song lại xuất hiện một tình thế khiến Mạc Thiên Quy phải kinh hãng. Con thú nhìn thấy kiếm đâm tới, chân trước thình lình tạt mạnh từ mé bên đập thẳng vào thân kiếm. Không những vị trí chính xác mà lực đạo cũng cực lớn. Kiếm của Mạc Thiên Quy đã bị đẩy bật đi, mũi kiếm đâm thẳng vào vách đá, hoa lửa bắn tứ tung. Kinh dị hơn nữa là nhân lúc mũi kiếm đâm vào vách đá, con thú lập tức há miệng ngoạm lấy thân kiếm. Nó muốn cướp kiếm. Mạc Thiên Quy trong lòng khiếp đảm, song không hề chùn tay. Lão giật thanh kiếm về được nửa chừng, né khỏi miệng thú, rồi lại đột nhiên đâm thẳng tới phía trước, hướng vào cái miệng còn chưa kịp khép lại của con thú. Tam Thú Ngao với cúi đầu lao bổ về phía trước, song vẫn hơi chậm, kiếm đâm xẹt qua đỉnh đầu nó, phạt bay một mạc lông dài. Bị trúng đòn, con thú lúc lắc cái đầu to tướng, sau đó nó vẫn đứng im tại vị trí cũ. Một loạt đòn tấn công của Mạc Thiên Quy vẫn không thể khiến nó lùi lại, dù chỉ là một tấc. Khi Mạc Thiên Quy tuyệt vọng lùi vào hốc lõm, thì con Tam Thú Ngao thứ hai đã chiếm được vị trí có lợi ở phía bên kia. Tiếp đến, con Tam Thú Ngao thứ ba trong bầy thú bước ra, lại uốn éo như bơi mà sáp tới. Dịch Huyệt Mạch vẫn trong cuộc đối đầu với Cao Bôn Lôi. Cao Bôn Lôi không hề tỏ ra coi thường đối thủ trước mặt. Đừng nói là đối thủ đang cầm một chiếc kim mềm và mảnh, mà dù đó là một cọng cỏ héo khô thì hắn cũng sẽ dốc toàn lực để chiến đấu. Tuy nhiên, hắn không thể ngờ được rằng khi hắn vừa vung chùy nhấc chân lao đi thì chiêu thức xem ra vô cùng mẫu mực ra dáng của đối thủ bỗng chốc biến thành sụp gối, quỳ mọp xuống hướng về phía hắn mà vái lại sát đất. Thật khó tin nổi, một kẻ bạc nhược vô dụng đến vậy cũng dám xông vào cứ điểm trọng yếu của Chu Môn ư. Nhưng suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong lúc bạt chân hắn nhấc lên. Khi bạt chân vào chạm đất, Cao Bồn Lôi lập tức nhận ra mình đã sai lầm. Cao thủ đối trận, sai lầm cũng chính là thất bại, là mất mạng. Dịch huyệt mạch đã chọn đúng lúc cơ thể Cao Bồn Lôi bắt đầu hơi ngả về phía trước mà quỳ xuống. Cơ thể ngả về phía trước là để bước lên tấn công. Bước lên tấn công, bạt chân sẽ phải đưa về phía trước. Bởi vậy, Dịch huyệt mạch không những quỳ sụp xuống mà còn phải quỳ phủ sát đất. Cao Bồn Lôi chỉ ngập ngừng trong một chốc lát. Nếu là khoảnh khắc vừa đưa chân ra, hắn vẫn có thể xoay chuyển tình thế. Song đến khi đã bước chân lao xuống, hắn sẽ không thể nào thu lại được. Về điều này, Dịch huyệt mạch thông thạo hơn cả Cao Bồn Lôi. Người theo nghề y đương nhiên phải hiểu rõ cấu tạo sinh lý của cơ thể con người, cũng rất thông thuộc những phản ứng vô thức giống như phản xạ của xương bánh chè. Cao Bồn Lôi đã rơi vào trạng thái kiểu này, còn Dịch huyệt mạch đang bò sạp dưới đất, đã cầm sẵn chiếc kim dài mạch, chờ đợi lòng bàn chân không thể kiểm soát của hắn. Kim rất dài, không giống với kim châm cứu bình thường. Song độ dài như vậy vừa hay có thể đâm tới độ cao mà lòng bàn chân của Cao Bồn Lôi không thể thu về được. Kim rất mạch, rất mềm, song nhờ kỹ xảo phê xoay của ba đầu ngón tay Dịch huyệt mạch, mũi kim đã dễ dàng xuyên qua đáy ủng ra bò dày cộm của hắn, tiếp tục đâm xuyên qua lớp chai dày cộm dưới lòng bàn chân, rồi xuyên vào trong huyết quản kinh mạch. Theo lý mà nói, một mũi kim như vậy dù có đâm xuyên thấu lòng bàn chân, thậm chí đâm trúng một huyệt vị nào đó trên bàn chân, cũng đều không thể gây tổn thương nghiêm trọng cho người bị đâm. Huống hồ cây kim không hề đâm trúng huyệt vị, thực tế cũng đúng như vậy. Tuy bị cây kim dài xuyên sâu vào lòng bàn chân, song Cao Bồn Lôi không hề cảm thấy đau đớn hay khó chịu. Bởi vậy, khi bước chân đã có thể kiểm soát được, hắn không đợi cả bàn chân chạm đất, đã vội để khí nhấc chân lên. Song thế đánh xuống của Chỉ Bồn Lôi đã không hề thay đổi, vẫn giáng thẳng xuống lưng Dịch huyệt mạch. Ý đạo của Dịch huyệt mạch là trái ngược với lẽ thường, bởi vậy ông mới được mệnh danh là nhổ ngược huyệt. Thế nào là nhổ ngược huyệt? Chính là đảo lộn vị trí huyệt đạo, đau đầu chữa ở chân, bệnh bên trong chữa ở bên ngoài. Kỹ xảo châm cứu của ông cũng là dùng nhổ thay cho đâm, thông khí huyết thay cho tụ khí huyết. Tuy vị trí đâm kim không phải là huyệt ở bàn chân, song lại là nơi tụ hợp của kinh mạch huyết khí, tương đương với tiểu khí môn. Người luyện công đều có khí môn, hay còn gọi là chao môn, là điểm yếu ớt nhất. Nếu bị tổn thương sẽ gây tiêu tán công lực. Ngoài ra, trên cơ thể họ còn có rất nhiều điểm hội tụ của tinh huyết, chân khí. Những vị trí này cũng rất quan trọng, chúng có liên quan tới trạng thái hoạt động của một số bộ phận khác trên cơ thể. Những điểm hội tụ này được gọi là tiểu khí môn. Tiểu khí môn thường rất ít người chú ý tới, bởi lẽ đều là nơi da dày nhiều thịt, khó bị tổn thương. Song nếu như đã bị tổn thương thực sự thì người luyện võ coi như đã thành tàn phế. Bởi vậy, chỉ có những thầy thuốc trình độ cao siêu mới chú ý tới tiểu khí môn. Vì khi chữa trị nội ngoại thương, những vị trí này là nơi thông khí tan ứ, rất quan trọng. Cao Bồn Lôi vừa để khí nhấc chân, cây kim lập tức bị nhổ bật khỏi lòng bàn chân, huyết khí cũng trào vọt ra ngoài ngay tức khắc. Nguyên khí lập tức tán loạn, huyết khí tại tiểu khí môn này kiểm soát hành động của hai cánh tay. Bởi vậy, Chỉ Bồn Lôi tuy đã nâng lên, song hai cánh tay lập tức cứng đờ, không thể đập xuống được. Kim bạc đã được nhổ bật ra, Dịch huyệt mạch đang quỳ mọp sát đất cũng nhọp thân trên dậy. Song hai đầu gối vẫn quỳ, tiếp tục đâm nhát kim thứ hai. Vị trí đâm kim lần này đã khiến Cao Bồn Lôi cảm thấy quả tim tê dần, máu đổ dồn lên mặt. Không những không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại còn thấy rất sảng khoái. Mũi kim bạc vừa đâm vào giữa đũng quần của Cao Bồn Lôi, chọc trúng vạch quy đầu trên xương vật của hắn. Kim vừa đâm vào trong thịt, cổ tay Dịch huyệt mạch đã bẻ cong lại, lập tức nhổ kim ra. Song lúc này Cao Bồn Lôi đã ý thức được mức độ khủng khiếp của hậu quả. Trong lúc khẩn cấp, hắn đã liều mạng đá bàn chân vừa nhấc trở ra về phía trước. Dịch huyệt mạch đã quá sơ suất, sự đắc ý sau khi một chiêu đắc thủ đã khiến ông liều lĩnh tiếp tục đâm nhát thứ hai, và cái giá phải trả cho sự liều lĩnh này là phải hướng tròn cú đá. Một cước của Cao Bôn Lôi đã giáng trúng ngực ông. Dịch Huyệt Mạch thậm chí không kịp kêu lấy một tiếng, cả thân người văng đi là lả mặt đất. Sau khi rơi xuống còn lăn lông lốc đến 5-6 vòng, tới khi va vào lan can bằng đá mới dừng lại được. Ông nằm sấp trên mặt đất giống như đã chết rồi. Cũng chính vì chúng phải cú đá trời sáng nên Dịch Huyệt Mạch chưa kịp nhổ hoàn toàn mũi kim bạc ra. Xong, chiếc kim đã nhổ ra quá nửa cũng đã rút ra một phần huyết khí, đủ để khiến Cao Bôn Lôi không còn cảm giác thư thái và kích thích như khi bị đâm kim vào. Hắn cảm thấy máu huyết khắp người đều đổ dồn lên mặt, hộp sọ như muốn nổ tung đến nơi. Cuối cùng, hắn gầm lên một tiếng vô cùng khủng khiếp. Cùng lúc đó, phần nhân trung dưới mũi bỗng toác ra một lỗ hổng đỏ lòm. Một khối máu dung sinh bắn vọt ra, rơi xuống đất bụi, bắn tóe tứ tung. Nếu như kim bạc được nhổ ra hoàn toàn, thì vị trí nứt toát đáng lẽ phải ở ấn đường. Như vậy, Cao Bôn Lôi sẽ bỏ mạng tại chỗ, không còn một cơ may sống sót. Lúc này, tuy vị trí bị nứt toát là nhân trung, song Cao Bôn Lôi vẫn cảm thấy nội khí đan nguyên đang ào ào tuôn ra qua chỗ nứt, chẳng khác gì nước vỡ đê. Khi đan nguyên ồ ạt tiết ra, sức lực trong cơ thể cũng mau chóng cạn kiệt. Hai chân hắn lúc này đứng còn không vững, nói gì tới đánh đá. Cơ thể hắn đổ thẳng về phía sau, nằm nhũn ra như một đống bột nhão. Cây chùy to tướng trong tay cũng rơi đánh dầm trên mặt đất đá, nện vỡ liền 4-5 tảng đá, dội lên những tiếng va đập vang rền tựa như chuông chùa buổi sớm. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tập 6 bộ tiểu thuyết Trinh Thám Hành Động Lời Nguyệt Lỗ Ban, tác giả Viên Thái Cực, diễn đọc Lưu Hà Phạm Vân. Truyện được phát hành duy nhất trên website 2vblog.com. Chỉ Bôn Lôi vừa rơi xuống đất, Dịch Huyệt Mạch đã ngồi bật dậy, sắc mặt xanh lét như chàm, hơi thở tắc nghẽn. Ông thuận tay rút ra một chiếc kim châm cứu trên vạt áo, châm vào đốt giữa ngón út trên bàn tay trái, rồi rút ra ngay. Lập tức từ miệng phun ra ba ngụm máu ứ tím bầm. Máu ứ đã phun ra hết, sắc mặt Dịch Huyệt Mạch tươi tỉnh hẳn lên. Sau vài lần thở sâu vận khí, ông đã có thể bám vào lan can đá, từ từ đứng dậy. Nhìn Cao Bôn Lôi vẫn gắng gượng dãy rùa trên mặt đất, Dịch Huyệt Mạch nhếch miệng cười khẽ. Kết quả này vẫn khiến ông rất mãn nguyện. Cao Bôn Lôi tuy không chết ngay, song giờ đây còn không bằng cả một người bình thường. Hơn nữa, nếu không được chữa trị kịp thời, e rằng tính mạng cũng khó lòng giữ được. Sau khi quan sát một lượt tình hình xung quanh, xác nhận không còn mối uy hiếp nào khác, Dịch Huyệt Mạch cũng đi về phía sau tòa đại điện bên trái. Có điều, nhìn vào dáng đi của ông đã không còn vẻ nhanh nhẹn phiêu giật như lúc ban đầu nữa. Vì đám cao thủ của Chu gia áp sát, Lao Lợi và Dương Tiểu Đao phải liên tục thoái lui. Dương Tiểu Đao tuy đao pháp lợi hại, song tốc độ di chuyển và thân thủ lại chưa đạt đến hàng cao thủ. Hơn nữa, gã đang phải đi giật lùi, dưới chân lại đẩy đao vụt, nên càng không thể thi triển thân hình. Bởi vậy, trước sự dồn ép của đối thủ, Dương Tiểu Đao mau chóng rơi vào tình thế hết sức nguy ngập. Trong lúc lùi lại, Dương Tiểu Đao loạng choạng liền hai bước, xem chút nữa đã ngã bật ngửa. Đối thủ chớp lấy cơ hội, đao quang loang loáng ập tới, gần như đã bao trùm toàn bộ cơ thể gã. Lúc này, chỉ cần gã sơ sảnh thêm một lần nữa, tính mạng sẽ đi đứt như chơi. Trước những đòn tấn công tới thăm mặt mũi của đối thủ và liên tục phải bước sật lùi, sơ hở lại xuất hiện. Gã đã thò một nửa cẳng chân vào trong cửa tử. Đúng vào thời khắc ngạt cân treo sợi tóc, Lao Lợi đang nằm bò dưới đất, bất ngờ bật phóc người đứng dậy, đao đầu quỷ trong tay vụt biến thành một vệt sáng lòa, chém xéo tới, tựa như một luồng lốc xoáy. Tay sát thủ đang dùng xác chết làm lá chắn, không kịp rú lên một tiếng, đã bị phạt đứt đôi cùng với lá chắn của hắn. Máu tươi phun vọt tựa mưa rào, vương nhiễu đỏ bay lên lồng lộng như đám mây, bao trùm lấy mạt mưa máu. Sau cú ra đòn, Lao Lợi tay phải cầm ngang cán đao, tay trái đỡ lấy độc quỷ trên thân đao, đứng chắn ngang trước mặt Dương Tiểu Đao. Dương Tiểu Đao lúc này mới kịp thở lấy một hơi, và cũng phải đến lúc này mới có cơ hội rút lấy thanh đao từ lá chắn sát người. Đám sát thủ đang dàn hình bán nguyệt bao vây lấy họ đương nhiên sẽ không chịu bỏ cuộc. Lại có hai thân hình lao ra từ hai bên trái phải, một tên nhảy vọt lên tấn công phía trên, một tên khom lưng tấn công phía dưới, mục tiêu đều nhằm vào Lão Lợi. Lão Lợi bị thương không nhẹ, sắc mặt đã tái xanh tái xám, lưỡi đao trong tay cũng đã chuyển từ màu trắng lòa như tuyết sang màu xanh thẫm như nước hồ. Hai tên sát thủ hợp lực đánh tới, song Lão Lợi vẫn đứng im bất động, dường như ngay cả một chút khả năng né tránh cũng không còn. Dương Tiểu Đao từ phía sau Lão Lợi vụt lao lên, vung đao nhằm vào sát thủ tấn công phía dưới. Tay sát thủ dường như đã dự tính từ trước, cơ thể lập tức lướt nghiêng sang bên cạnh, lưỡi đao trong tay Dương Tiểu Đao đánh hụt vào khoảng không. Trong khi tay sát thủ phía trên, khí thế tấn công càng thêm dữ dội và nhanh chóng. Một tên là mồi nhử, một tên là siết thực. Đây là sự kết hợp đúc rút từ vô số lần rèn luyện và vô số lần thực chiến. Trong hai tên sát thủ, dù có đánh tên nào thì tên đó cũng sẽ lập tức né tránh, biến thành mồi nhử, để tên còn lại tung ra đòn sát thương thực sự. Song phản ứng của Dương Tiểu Đao vẫn hết sức nhanh nhạy. Vừa nhìn thấy tên sát thủ thuận thế né tránh, gã lập tức xoay đao sang hướng bên kia, đứng thẳng người, giơ đao nghênh chiến. Song nó muộn rồi, đao của sát thủ đã hạ xuống. Thanh đao xoay ngang của Lão Lợi không vung lên đón chiêu, mà lại đâm ngang đi. Đây chính là chiêu lấy công làm thủ, có thể nhân lúc đối thủ tiếp đất mà đâm thẳng vào bụng dưới sườn bên phải của hắn. Song chiêu này lại không phải là thượng sách, chỉ cần đối thủ dám chấp nhận bị thương thì cú hạ đao của đối thủ vẫn có thể dễ dàng tước đi tính mạng của Lão Lợi. Song vấn đề là chỗ dù sát thủ có lợi hại đến đâu thì tôn chỉ hàng đầu của chúng vẫn là phải bảo vệ bản thân trước, tiếp đó mới là sát thương kẻ địch. Sát thủ đang lao tới cũng không ngoại lệ, bởi vậy trước mũi đao đang phóng tới, cơ thể hắn lập tức lắc sang một bên né tránh theo phản xạ.